18i.net giới thiệu câu chuyện Chàng Mù May Mắn phần 7. Phần 7 do mắt tốt nên Tiêu Huệ Lam nhìn thấy rất rõ cái thứ kỳ dị lòng thòng của nam nhân kia đang đung đưa ở dưới rốn ngọc Tiêu Kỳ. Mà lông cặc của cậu nhỏ cũng đầy đặc và đen nhánh không kém gì lông lồn nàng. Tiêu Huệ Lan xấu hổ không dám nhìn đến và nghĩ đến con cặc của Ngọc Tiêu Kỳ nữa. Hạ Mộng Cầm và Tiểu Thúy Loan đều nhận thấy nét xấu hổ hiện ra trên mặt Tiêu Huệ Lan. Hai người đều mỉm cười đưa mắt nhìn nhau ra chiều đắc ý. Tiểu Thúy Loan vừa bước ra phía ngoài phòng không nhịn được buột miệng hỏi tiểu thơ có đoán ra ả tạc nhân kia đang nghĩ chuyện gì không? Muội thấy ả ta mặt đỏ bừng lên nhìn rất quyến rũ, Hạ Mộng Cầm cười mỉm xua tay nói, ối giời, có gì mà ngươi không đoán ra được? Cô ta nhìn thấy kỳ đệ trần chuồng như nhộng với con cặc đầy lông thì làm sao không xấu hổ cho được. Ta bảo đảm ả ta chắc là chưa từng được nhìn thấy con cặc đàn ông bao giờ. Tiểu Thúy Loan bịt miệng cười nói, tiểu thơ đúng là thầy bói đoán mò, nhưng mà tỷ nữ cũng nhận thấy giống như tiểu thơ vậy. Có điều tỷ nữ phải công nhận ả nọ đẹp thật. Nhìn thân hình trần chuồng trắng muốt, hai vú nhô cao và cặp đùi thon gọn của ả nhìn thật hấp dẫn vô cùng. Hạ Mộng Cầm cười khúc khích, ngươi đó chỉ chuyên môn dòm ngó người ta. Thật đúng là không biết xấu hổ. Tiểu Thúy Loan giận dỗi níu tay Hạ Mộng Cầm nói lớn, tiểu thơ, tỷ nữ không chịu đâu, tiểu thơ nói thử xem có phải tỷ nữ nói đúng không. Hạ Mộng Cầm nín cười kéo tay Tiểu Thúy Loan ra phía cửa phòng bên ngoài rồi nhỏ giọng, ta cũng không biết bình luận thế nào, nhưng phải công nhận ả nọ có lông lồn nhiều quá. Bọn hai người chúng ta không ai có thể so được với ả. Hai người liếc nhìn nhau rồi bỗng nhiên đều bật cười kéo nhau đi thẳng, hẳn nhiên bọn họ lại đến chỗ Tam tiểu thơ Hạ Mộng Thúy để thông báo tình hình rồi. Mấy ngày hôm sau, tình cảnh của hai người Ngọc Tiêu Kỳ và Tiêu Huệ Lan vẫn không thay đổi. Hai người vẫn bị trói chung vào cột không thể thoát ra được. Ngọc Tiêu Kỳ và Tiêu Huệ Lan đều bị trói chặt hai tay giơ thẳng lên quá đầu. Bọn họ chỉ có thể cục cựa được thân hình mà thôi. Vì Hạ Mộng Cầm sợ Tiêu Huệ Lan trốn mất nên bọn họ đã dùng xích sắt xích tay của nàng nọ lên cột đình, riêng Ngọc Tiêu Kỳ thì chỉ bị trói bằng dây thừng mà thôi. Hai người bị trói hành động thật là vô vàn bất tiện. Ngọc Tiêu Kỳ thì là nam nhân đang tuổi phát dục nên thỉnh thoảng dù muốn dù không con cặc của cậu cũng phình to và cương lên cứng ngắc. Ngượng tay cho Tiêu Huệ Lan những lúc như vậy, nàng không biết làm thế nào nữa. Mặt khác, nàng là người sáng mắt nên khó lòng mà không nhìn thấy cảnh tượng con cặc kia đang từ nhỏ nhắn mềm mèo đột nhiên vươn lên cứng ngắc và to đùng, chỉa thẳng ra ngoài. Lúc đầu con người Tiêu Huệ Lan cũng xấu hổ lắm và không dám nhìn vào chỗ con cặc kia. Thế nhưng, ở mấy ngày cùng nhau, Tiêu Huệ Lan cũng không còn thấy xấu hổ nữa. Vì lẽ nàng có nhìn vào con cặc của Ngọc Tiêu Kỳ hay không thì cậu nhỏ cũng chẳng thể nào biết được. Chính vì điều đó, dần dà Tiêu Huệ Lan phát giác ra con cặc của cậu nhỏ thường hay vươn cờ mỗi lúc cậu tỉnh giấc. Tuy nhiên, nàng cũng tự mình biết vậy chứ chẳng dám bạo miệng hỏi Ngọc Tiêu Kỳ xem là tại sao. Mấy hôm gần đây không hiểu vì đã phát giác ra trong phòng này có hai kẻ lọa lồ đang bị trói hay sao mà muỗi nhiều thế không biết. Ngọc Tiêu Kỳ và Tiêu Huệ Lan bị muỗi chít ngứa ngáy không sao chịu được. Hai người cố gắng tìm mọi cách xua đuổi đàn muỗi bay đi nhưng đành bất lực, đàn muỗi lại như cố tình trêu chọc bọn họ. Chúng hết bay trên đầu, lại luồn xuống bên dưới thân hình hai người rồi cứ vậy mà cắm kim vào người họ mà hút máu. Tiêu Huệ Lan bị chít vào một bên đùi ngứa quá, không gãi được. Nàng bí quá đành đưa đùi lên nhờ Ngọc Tiêu Kỳ dùng miệng gãi giúp cho nàng. Không ngờ cách này lại có hiệu nghiệm, cơn ngứa tức thì được giải tỏa, thế rồi không ai bảo ai. Người nọ nhờ người kia dùng miệng gãi ngứa giúp họ. Ban đầu họ chỉ đưa chân ra để nhờ người kia thôi, nhưng bọn muỗi thì bạ đâu chúng cũng đốt được. Thế nên cả hai không thể không sáp lại gần nhau, rồi người nọ dùng miệng mà áp vào da người kia mà gãi ngứa cho đối phương. Thân hình cả hai gần gũi nhau như vậy không ngờ lại làm cho họ cảm thấy chất ngất. Những lúc Ngọc Tiêu Kỳ dùng răng cạ vào chỗ ngứa trên da thịt Tiêu Huệ Lan thì miệng cậu cũng áp lấy da thịt nàng nọ. Cái sự tiếp xúc hết sức gần gũi đó đã làm cho mũi cậu không khỏi ngửi thấy mùi thơm trên da thịt mỹ nhân. Miệng cậu trong một chốc đã làm cái chuyện hôn hít vuốt ve chứ không hoàn thành được nhiệm vụ nữa. Tuy nhiên oái oăm nhất lại là khu vực bên dưới. Do thân hình hai người áp sát vào nhau nên con cặc của cậu nhỏ đã đụng phải cái lồn non của người thiếu nữ. Cặc lồn gần gũi làm cho cảm giác ngây ngất được tăng cường. Một điều nữa là thân hình Tiêu Huệ Lan cao hơn Ngọc Tiêu Kỳ cả một cái đầu. Vì vậy khi họ đứng bên nhau thì miệng Ngọc Tiêu Kỳ áp thẳng vào vùng ngực của mỹ nhân. Còn con cặc của cậu khi vươn lên thì lại chọc đúng vào khe đào nguyên bí ẩn của người thiếu nữ. Hai người đều nhận ra chuyện lạ và đều đỏ mặt ngượng ngùng, đặc biệt là về phía Tiêu Huệ Lan. Nàng nọ xấu hổ vô cùng, vội đứng lùi ra sau. Bây giờ quay lại chuyện Hạ Mộng Cầm và Tiểu Thúy Loan. Cả hai thấy việc họ trói cả hai người Ngọc Tiêu Kỳ và Tiêu Huệ Lan lại với nhau vẫn không đem lại hiệu quả liền súng lại nghĩ cách mới. Tiểu Thúy Loan nói, chúng ta bây giờ phải bỏ đói bọn họ mới xong, nếu bọn chúng không nghe lời ta thì phải chịu đói, chịu khát. Hạ Mộng Cầm gật đầu, đúng vậy, nhưng bọn ta định bảo chúng phải làm chuyện gì? Tiểu Thúy Loan cười khanh khách, tiểu thơ không lo, tỳ nữ đã nghĩ đến chuyện này rồi. Thế rồi Tiểu Thúy Loan kéo Hạ Mộng Cầm vào nơi trói Tiêu Huệ Lan và Ngọc Tiêu Kỳ. Ngọc Tiêu Kỳ và Tiêu Huệ Lan đều kinh hãi khi nghe điều kiện của Tiểu Thúy Loan. Nàng nọ ra một quy định hết sức kỳ cục là nếu Ngọc Tiêu Kỳ muốn Tiêu Huệ Lan được ăn thì bú lồn cho nàng này. Còn về phía Tiêu Huệ Lan cũng vậy, nếu nàng bú cặc Ngọc Tiêu Kỳ thì cậu nhỏ sẽ được cái ăn, còn mà hai người không ai chịu nghe lệnh thì cứ ở đó mà chịu chết. Ban đầu, Ngọc Tiêu Kỳ và Tiêu Huệ Lan nghe vậy thì đều phản đối kịch liệt. Thế nhưng sau hai ngày bị bỏ đói, bỏ khát mọi chuyện bắt đầu biến chuyển. Ngọc Tiêu Kỳ thương Tiêu Huệ Lan bị đói khát nên đề nghị để cậu bú lồn cho nàng. Cậu nghĩ chuyện cậu bú lồn mỹ nhân cũng chẳng có gì là ghê gớm lắm. Bất quá đây cũng chỉ là một chuyện bình thường mà thôi. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ về một phía Ngọc Tiêu Kỳ. Riêng về phần Tiêu Huệ Lan thì lại hoàn toàn nghĩ khác hẳn. Lúc trước nàng đã bị Ngọc Tiêu Kỳ bú lồn một lần rồi, và sau đó rất lấy làm hối hận. Tiêu Huệ Lan nghĩ dù gì nàng cũng là gái trinh, bây giờ nếu để Ngọc Tiêu Kỳ bú lồn nàng giữa thanh thiên bạch nhật thì còn gì là danh giá nữa. Nhưng nếu nàng không làm vậy thì thật không cam tâm chịu chết ở nơi này. Tiêu Huệ Lan nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không thể quyết định được nên có đồng ý với lời đề nghị của Ngọc Tiêu Kỳ hay không. Còn mấy vị cô nương Hạ Mộng Cầm, Hạ Mộng Thúy và Tiểu Thúy Loan thì cũng chịu không nổi chờ đợi nữa. Ba người mang nào cơm, nào thịt, thứ nào cũng được nấu lên thơm phức và đang bốc khói đến chỗ hai nạn nhân bị trói. Hạ Mộng Cầm hỏi lớn, thế nào, bọn người các ngươi đã quyết định chưa, ai sắp tới sẽ được ăn đây? Tiêu Huệ Lan trừng mắt lặng thinh không thèm trả lời. Nàng đã quyết định thà chết còn hơn phải quy phục bọn người ác độc này. Nhưng mà phía bên này Ngọc Tiêu Kỳ đã không chịu nhịn được nữa. Cậu vội kêu lớn lên tiếng đồng ý bú lồn cho Tiêu Huệ Lan. Hạ Mộng Cầm trừng mắt nhìn Ngọc Tiêu Kỳ nói lớn, hừ, mi đồng ý bú lồn cho ả để ả không phải đói khổ, thế nhưng chắc gì ả đã hiểu được lòng tốt của ngươi. Tiêu Huệ Lan gằn giọng, Kỳ đệ, ngươi khỏi phải lo cho ta, ta thà chết còn hơn phải chịu nổi nhục này. Ngọc Tiêu Kỳ nghĩ lại Tiêu Huệ Lan bị bắt, tất cả là do lỗi của cậu gài bẫy để bắt nàng. Nếu bây giờ cậu lại để Tiêu Huệ Lan bị chết ở đây thì tội của cậu lại càng thêm nặng. Thế rồi cậu kiên quyết ngước mặt sang Tiêu Huệ Lan nói, Lan tỷ tỷ, tỷ hãy để cho đệ cứu tỷ. Đệ không thể để tỷ chịu chết được. Tiểu Thúy Loan cười khanh khách chen vào nói, kỳ đệ, ta cũng rất khâm phục ngươi, vậy cứ kệ ả tạc nhân kia có đồng ý không, bọn ta cũng sẽ thành toàn cho ngươi. Tiểu Thúy Loan nói xong liền ra hiệu cho tam tiểu thơ Hạ Mộng Thúy cùng nàng đến giữ hai chân Tiêu Huệ Lan kéo ra. Tiêu Huệ Lan vùng vẫy hết sức mà không thoát được. Trong lúc đó, Ngọc Tiêu Ký đã được Hạ Mộng cầm cởi bỏ dây chói tay, bước lại vụt đầu vào hạ bộ Tiêu Huệ Lan. Do Tiêu Huệ Lan vừa vùng vẫy dữ quá nên Ngọc Tiêu Ký không thể áp miệng vào lồn nàng. Cậu bí quá đành đưa hai tay ra quẳng lấy hai bên đùi non của mỹ nhân giữ lấy rồi mới bú lồn cho nàng. Tiêu Huệ Lan vùng vẫy cực lực một hồi thì mệt quá thở hỗn hển. Trong khi đó, phía bên dưới cái lồn nàng liên tục bị miệng và lưỡi của Ngọc Tiêu Kỳ kích thích dữ dội. Tiêu Huệ Lan dù sao cũng chỉ là người có da có thịt. Nàng không thể chống chọi được với từng cơn kích ngất nơi hạ thể cứ mỗi lúc lại tăng dần. Tiêu Huệ Lan cầm cự được một hồi thì không sao giữ mình được nữa. Phần dưới cơ thể nàng cứ run động từng hồi. Nước dâm cứ càng lúc lại càng trào ra nhiều hơn, khiến người nữ nhân rên xiết trong khoái lạc. Thân hình mỹ nhân bắt đầu phản ứng, cái lồn nàng cứ dí sát vào miệng Ngọc Tiêu Kỳ hơn. Còn đôi bồng đảo phía trên thì càng lúc càng trở nên cứng ngắt và run rẩy theo từng hơi thở dồn dập. Tiêu Huệ Lan đã bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy của nhục dục. Đầu nàng lắc lư liên hồi trong cơn khoái ngất cùng cực. Phía dưới hạ thể mỗi khi lưỡi của Ngọc Tiêu Kỳ đánh mạnh lên điểm G là thân hình người mỹ nữ lại giật lên một nhịp, còn mặt nàng thì càng lúc càng nghệch ra trông thật dâm đãng. Hạ Mộng Cầm, Hạ Mộng Thúy và Tiểu Thúy Loan không ngờ cục diện lại chuyển biến bất ngờ như vậy. Ba người không ai bảo ai đều cảm thấy toàn thân nóng bừng và dâm thủy ứa ra nơi hạ thể. Đầu tiên là Tiểu Thúy Loan, rồi Hạ Mộng Cầm và Hạ Mộng Thúy lần lượt đi ra vòng ngoài. Bọn họ ra đến nơi ai nấy đều ngồi phịch xuống rồi đưa tay vào lồn mà móc mà chà. Mọi chuyện diễn ra chẳng biết bao lâu. Chỉ đến khi đột nhiên có tiếng rú dài của Tiêu Huệ Lan ở phía trong phòng mới làm cho cả bọn tỉnh giấc chạy vội vào phòng. Ở đó, thân hình Ngọc Tiêu Kỳ ngã ngồi xuống đất. Mặt của cậu dính đầy dâm thủy từ lồn mỹ nhân bắt vọt ra. Còn thân hình Tiêu Huệ Lan thì giống như một cây gỗ mục dựa sát vào cột rũ ra bất động. Mọi người xúm lại chói tay Ngọc Tiêu Kỳ vào chỗ cũ. Mấy người ai nấy cũng hiểu vừa rồi át hẳn Tiêu Huệ Lan đã bị kích ngất cùng cực phóng dịch ra ngoài nên mới có hoạt cảnh này. Tiêu Huệ Lan được mấy vị cô nương xúm lại đút cho ăn, nhưng nàng nhất định không chịu há miệng để ăn hoặc uống bất cứ thứ gì. Ngọc Tiêu Kỳ thấy nàng cương quyết như vậy đành phải hết lời năn nỉ. Tiêu Huệ Lan cuối cùng mới chịu há miệng để ăn mấy thứ mà bọn người Hạ Mộng Cầm đem đến. Tiêu Huệ Lan ăn uống được một lúc đã bắt đầu thấy khỏe lại. Nàng nhìn sang Ngọc Tiêu Kỳ thì thấy cậu nhỏ hình dung tiểu tụy đứng bất động gần cạnh mình thì không khỏi cảm thương cho Ngọc Tiêu Kỳ. Tiểu Thúy Loan nhận thấy điều đó liền nói nhỏ, cô nương đã ăn uống được rồi thì cũng nên giúp cho kỳ đệ được hưởng chút thức ăn chứ, cô nương thấy ta nói có đúng không? Tiêu Huệ Lan ngứng ngừ một lúc rồi hạ quyết tâm, thà rằng nàng chịu nhục còn hơn để Ngọc Tiêu Kỳ bị chết vì đói. Nàng lên tiếng bảo Hạ Mộng Thúy thả cho dây chói tay nàng dài xuống để nàng có thể ngồi xuống dưới chân Ngọc Tiêu Kỳ, rồi bất chấp sự có mặt của mọi người trong phòng. Tiêu Huệ Lan cúi đầu xuống hạ thể cậu bé rồi đưa miệng ra ngoạm lấy con cặc của cậu nhỏ mà mút một cách nhẹ nhàng. Ngọc Tiêu Kỳ lập tức nhận thấy một sự ấm nóng đang bao phủ lấy con cặc. Cậu biết là Tiêu Huệ Lan đã vì cậu mà bù cặc của cậu như thế này. Ngọc Tiêu Kỳ nghĩ đến đó thì vừa cảm động vừa ngây ngất. Hai bàn tay cậu bất giác đưa ra ôm lấy đầu Tiêu Huệ Lan mà kéo vô kéo ra một cách nhẹ nhàng. Tiêu Huệ Lan lần đầu tiên bù cặc cảm thấy lúng túng vô cùng. Nàng chỉ biết ngậm con cặp nọ trong miệng mà chẳng biết làm thế nào. May sao do Ngọc Tiêu Kỳ cảm thấy sướng khoái nên đã tự động đưa tay ra kéo đầu nàng nhịp nhàng ra vô nơi chỗ kín của cậu. Tiêu Huệ Lan biết thế nên cứ ngậm lấy con cặp nọ mà húp lên húp xuống để con cặc kia địch vào miệng mình. Càng lúc con cặc nọ như càng to ra chiếm đầy hết cả cái mồm xinh xắn của người thiếu nữ. Tiêu Huệ Lan lúc này phải cố gắng mở miệng hết cỡ mới có thể chứa được con cặc. Nàng lo lắng nghĩ nếu mà con cặc kia mà to thêm tí nữa thì nàng chỉ có nước nhè nó ra thôi chứ không thể để vào trong miệng được. Ngọc Tiêu Kỳ lúc này lại đang rất sướng. Đây là lần đầu tiên cậu được một người con gái bú cặc cho cậu nên Ngọc Tiêu Kỳ cảm thấy khác lạ và sướng vô cùng. Cậu càng lúc càng địt mạnh hơn vào mồm Tiêu Huệ Lan khiến nàng nọ thiếu điều nghẹt thở. Tiêu Huệ Lan cảm giác như đầu khấu con cặc đang đâm thọt vào tận cuống họng mình làm nàng không sao thở được. Hơn nữa lúc này mũi nàng gần như áp sát vào phần gốc con cặc, cái mùi đàn ông và lông cặc dày đặc nơi đây cạ quẹt vào mũi làm nàng choáng váng. Tiêu Huệ Lan chịu không nổi phải nhả con cặc ra để thở. Ngọc Tiêu Kỳ thấy nàng không bú cặc nữa mà thở dồn dập thì hết sức ngạc nhiên vội cúi đầu hỏi, tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Tiêu Huệ Lan bị cậu nhỏ làm cho một phen suýt chết ngạt. Nàng đang thở để lấy hơi thì bị Ngọc Tiêu Kỳ hỏi tới liền nổi đóa, ngươi làm người ta sắp chết sặc còn hỏi nữa sao? Ngọc Tiêu Kỳ thấy nàng nọ bỗng nhiên nổi giận thì ngớ người ra. Còn Tiêu Huệ Lan nói xong thấy cậu nhỏ ngơ ngác thì chợt nguôi giận, nàng chưa kịp nói gì thì Tiểu Thúy Loan đã vội góp lời, kỳ đệ, ngươi làm cô ta suýt chết nghẹt mà không biết ư, con cặc của đệ lớn như vậy còn đẩy vào miệng cô ta đến lút cắn thì bảo sao cô ta không thở được nữa. Ngọc Tiêu Kỳ bấy giờ mới hiểu liền vội xin lỗi rối rít. Tiêu Huệ Lan thấy mấy người kia bu lấy xem nàng bú cặc Ngọc Tiêu Kỳ thì ngượng ngùng hổ thẹn, nàng lúc nãy đang bú cặc Ngọc Tiêu Kỳ thì không sao. Nhưng bây giờ trước mặt các vị cô nương kia nàng lại ngậm lấy con cặc to bự kia lần nữa thì ngượng không chịu được. Hạ Mộng Thúy ngó thấy vẻ lúng túng của Tiêu Huệ Lan liền chợt nhớ lại tình cảnh lúc trước của nàng khi chung đụng cùng Ngọc Tiêu Kỳ. Nàng hiểu là Tiêu Huệ Lan vẫn còn đang mặc cảm. Tốt nhất là bây giờ chớ nên thúc ép nàng nọ nữa mà hỏng việc. Hạ Mộng Thúy nghĩ đến đó liền vội mang cơm lại cho Ngọc Tiêu Kỳ ăn. Hai vị cô nương kia thấy hoạt cảnh đang hay mà ngừng lại giữa chừng thì hơi tiếc rẻ, nhưng vì Hạ Mộng Thúy đã cho Ngọc Tiêu Kỳ ăn rồi thì bọn họ cũng không thể nói gì thêm nữa. Mấy ngày sau đó, Ngọc Tiêu Kỳ và Tiêu Huệ Lan liên tục bú cặc và lồn lẫn nhau, cảm giác được hưởng từ sự phục vụ của đối phương làm cho họ càng thêm ngây ngất và gần gũi. Tình cảm của hai người mỗi lúc lại lớn dần lên lúc nào không biết. Lúc này chuyện con cặc của Ngọc Tiêu Kỳ cương lên và cứng ngắt không còn là chuyện lạ đối với Tiêu Huệ Lan nữa. Thậm chí đôi lúc nàng còn thích nhìn ngắm cái thứ củ lẳng đó nữa. Tiêu Huệ Lan nhận thấy việc để con cặc kia cương cứng lên cũng không lấy gì làm khó lắm. Chỉ cần nàng áp thân hình mềm mại và lõa lồ của nàng vào thân hình của cậu nhỏ thì con cặc kia sẽ cương lên tức thì. Mà sao? Dạo này Tiêu Huệ Lan lại cứ thích đụng chạm vào người Ngọc Tiêu Kỳ mới thật lạ lùng. Nàng cảm thấy việc đụng chạm đó mang lại cho nàng sự đê mê kỳ lạ. Thậm chí để được hưởng những giây phút đó, nàng còn tạo điều kiện cho Ngọc Tiêu Kỳ tiếp cận nàng thuận lợi hơn. Có khi Tiêu Huệ Lan kêu ngứa nhờ Ngọc Tiêu Kỳ dùng miệng gãi cho nàng. Đôi lúc nàng lại viện cớ ban đêm trời lạnh để rồi thân hình hai người áp sát vào nhau thật gần gũi, cảm giác êm dịu đó. Tiêu Huệ Lan không ngờ Ngọc Tiêu Kỳ cũng có giống hệt nàng, chính vì vậy mỗi khi họ gần gũi nhau, cái miệng của cậu cũng không bỏ lỡ cơ hội hôn hít lên làn da mịt màng của mỹ nhân. Còn ở phía dưới kia, con cặc của Ngọc Tiêu Kỳ cũng đã tiếp xúc làm quen với cái lồn chim nọ. Hai người thường tạ quẹt lồn cặc vào nhau để cùng hưởng những cảm giác tê mê ngây ngất. Việc làm của họ ban đầu cũng chỉ là tình cờ, nhưng rồi sau đó là những hành vi cố ý để tìm khoái lạc. Chuyện diễn ra mãi như thế rồi cũng có lúc dục tình bùng lên không sao cản được. Thế rồi, trong một đêm tối trời, Tiêu Huệ Lan đã hiến trinh tiết của nàng cho cậu bé mù Ngọc Tiêu Kỳ. Hai người do đang bị trói nên chuyện ái ân chỉ được thực hiện từ tư thế đứng. Tiêu Huệ Lan đã tự mình chủ động đu người lên để dùng hai chân nàng ôm lấy eo lưng Ngọc Tiêu Kỳ. Còn Ngọc Tiêu Kỳ thì chỉ xoay người lại đè thân hình lõa thể của Tiêu Huệ Lan sát vào cột trụ làm điểm tựa, để rồi phần dưới cơ thể của họ dính lại vào nhau và đưa cả hai vào cõi mê hoang. Chuyện mất trinh của Tiêu Huệ Lan ngay sáng hôm sau đã bị các vị cô nương biết được, do bởi vì hai người thân đều bị trói, tay lại không thể lau rửa chỗ kín. Vì thế nên vết máu trinh cũng như mùi vị của dâm thủy và tinh dịch họ xuất ra đêm qua là minh chứng hùng hồn nhất cho sự việc này.